bất loạn là thiền định. Giáo hạ như Tông Thiên Thai tu chỉ quán. Chỉ quán là thiền định. Thiền định là từ Phạn Văn của Ấn Độ dịch ra. Thiền là tĩnh lự. Tĩnh là tĩnh chỉ. Ngưng dứt tất cả hết thảy vọng tưởng. Đó là chỉ. Quán là trong định có cảnh giới. Quý vị phải hiểu rõ ràng. Tĩnh lự chính là chỉ quán do người Hoa phát minh ra. Vì thế chỉ quán là thiền. Do điều này biết, không có một tông phái, không một pháp môn nào chẳng tu thiền định. Chẳng qua phương pháp khác nhau, cách thực hiện khác biệt, nhưng thảy đều cùng tu định. Phương pháp của Tịnh Độ Tông là dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để tu thiền định. Phù hợp ý nghĩa thiền định, mà cũng phù hợp với chỉ quán. Niệm một câu Phật hiệu này nhằm ngưng dứt hết thảy những vọng niệm khác. Đó là chỉ. Quý vị niệm một câu Phật hiệu này rõ ràng rành rẽ. Đó là quán. Thiền gia tham thoại đầu. Tham thoại đầu là quán. Dứt vọng niệm là chỉ. Họ niệm niệm phải cảnh tỉnh bằng câu thoại đầu ấy. Người niệm Phật chúng ta niệm niệm cảnh tỉnh bằng câu Phật hiệu này. Người tham thiền dùng thoại đầu để cảnh tỉnh. Nhưng nếu kẻ ấy chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng có cách nào, không thể thụ dụng. Con đường ấy rất khó khăn. Còn chúng ta, do một câu Phật hiệu này, dẫu chưa thể đắc thiền định rất sâu, chỉ cần niệm tới mức tương ứng là có thể vãng sanh. Đấy là pháp môn nhị lực. Người niệm Phật dễ thành tựu bèn vãng sanh. Thiền chẳng dễ gì thành tựu, vô cùng khó khăn. Giáo hạ tu chỉ quán cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tông Thiên Thai từ sau Trí Giả Đại Sư trở đi, rất nhiều vị tổ sư Tông Thiên Thai chẳng tu chỉ quán mà đều niệm Phật. Chỉ quán do Trí Giả Đại Sư phát minh. Maha chỉ quán và tiểu chỉ quán đều do Ngài phát minh. Nhưng chính Ngài chẳng tu, bản thân Ngài niệm Phật, cuối cùng vẫn là niệm Phật vãng sanh. Quý vị mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng, pháp môn niệm Phật đáng tin cậy. Nếu muốn khai trí huệ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, mà cũng là nói phải tu nhất tâm. Quý vị mới biết điều này thực sự trọng yếu. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ bát nhã. Tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên chẳng có cách nào. Dẫu quý vị thông minh cách mấy, có trí huệ cách mấy, đều là thế trí biện thông, chẳng phải là trí huệ bát nhã. Bát nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Tôn giả A Nan đã kết tập lưu lại những kinh điển này. Thậm chí những kinh điển ấy lại được các vị cổ đức Trung Quốc dịch sang tiếng Hán. Văn tự Trung Quốc cũng thuộc Bát Nhã, có thể hiển lộ những đạo lý do Đức Phật đã nói. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, Kim Hoàng dĩ văn tự giải thích. Những bản chú giải của các tổ sư vẫn dùng văn tự để giải thích kinh điển nhà Phật, giúp chúng ta thâm nhập cảnh giới Phật. Nhiên văn tự tánh không, tức thị thực tướng. Cố tam chủng bát nhã, tương vi dung thông, bất ngại văn tự giả. Giải thích ý nghĩa câu văn tự bát nhã đạt hồ thực tướng trong phần trước. Văn tự tánh không là thực tướng. Thực tướng là chân tướng của nó. Do vậy biết, văn tự cũng thuộc loại giải thoát tướng. Giải thoát là gì? Nói theo cách bây giờ, giải thoát là tự do, tự tại, chẳng bị trói buộc tí nào, chẳng chướng ngại tí nào. Văn tự xác thực là như vậy. Văn tự cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, mà cũng chẳng ở chặn giữa. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật gạn hỏi Tôn giả A Nan về cái tâm đến bảy chỗ. Trên mặt sự tuy có, về lý xác thực chẳng có. Đấy là văn tự tánh không, tương ứng với thực tướng. Hiểu rõ thực tướng, chân tướng sự thật. Đối với văn tự cũng có thể nói là đối với kinh điển. Chúng ta phải dùng thái độ gì để quan sát? Bất ly, bất tức. Thái độ ấy là đúng. Bất ly là chẳng rời khỏi kinh điển, đọc tụng mỗi ngày. Bất tức là ta chẳng chấp trước nó. Đó là quý vị thực sự nhận biết nó. Quý vị rời lìa văn tự, nói văn tự tánh không, ta chẳng cần đến nó. Vậy là quý vị chấp không. Quý vị chấp trước nó, không buông xuống được, bèn là chấp trước có. Điều đáng quý trong Đại Thừa Phật Pháp là hai bên có và không đều chẳng chấp trước, chẳng rời khỏi kinh điển. Mỗi ngày đọc kinh điển, chẳng rơi vào không, nhưng chẳng chấp trước kinh điển, ta chẳng chấp có. Hai bên đều chẳng chấp trước, có như vậy quý vị mới có thể thấu hiểu nghĩa thú trong kinh điển. Nhất quyết đừng chết cứng nơi kinh văn. Quý vị đồng tu phải hiểu rõ chuyện này. Phải biết, ngôn ngữ văn tự do Đức Phật đã nói nhằm khơi gợi bổn tánh của chúng ta. Nếu quý vị chấp trước, sẽ biến thành chướng ngại. Phải như thế nào mới khai hiển bổn tánh? Một pháp chẳng lập mới khai hiển. Lúc đạt tới chẳng có một vật nào, bổn tánh sẽ khai hiển. Nói cách khác, tất cả hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, vướng mắc trong tâm quý vị, thảy đều buông xuống, bổn tánh của quý vị sẽ khai hiển. Hễ có một chuyện vướng mắc là không được, bổn tánh liền bị nhiễm dơ, bị chướng ngại. Nếu nói tới Phật Pháp thì nói thật ra, nó đơn giản như vậy đó. Hiện thời chúng ta chẳng thể kiến tánh là do trong lòng vướng mắc quá nhiều chuyện. Đã nghe Phật Pháp nói ta phải buông bỏ, nhưng có buông xuống được hay chăng? Bỏ không nổi. Bỏ không nổi sẽ chẳng thể kiến tánh. Chân tánh đã bị những thứ ấy trói buộc. Nếu quý vị thật sự có thể hạ quyết tâm, hết thảy đều gạt bỏ, đều bỏ sạch, sẽ kiến tánh, sẽ minh tâm kiến tánh. Lại nữa, đối với chuyện bỏ thì tôi lại phải nhắc quý vị, chẳng phải là bỏ trên mặt sự. Bỏ sạch trên mặt sự vẫn chẳng thể kiến tánh. Nếu bỏ hết trên mặt sự sẽ kiến tánh. Người đã chết chẳng có gì không bỏ, thứ gì cũng chẳng mang theo, thân thể cũng chẳng mang theo, lẽ ra phải minh tâm kiến tánh. Sau khi kẻ ấy đã chết, cớ sao vẫn phải đầu thai luân hồi? Do vậy quý vị phải hiểu, chẳng phải là bỏ trên mặt sự, mà là bỏ trong tâm. Vì sao Đức Phật lại bảo chúng ta bỏ nơi sự? Bỏ nơi sự nhằm mong giúp cho quý vị bỏ trong tâm, mang ý nghĩa này. Trong tâm thật sự có thể bỏ sạch sành sanh, dẫu trên mặt sự là có, chắc chắn chẳng trở ngại sự. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Làm sao có chướng ngại cho được? Vì vậy thành Phật là tâm thành Phật, chẳng phải là thân thành Phật. Phật dạy chúng ta trì giới luật, tức là phải bỏ những thứ bất thiện, bỏ sạch hết thảy các thứ bất thiện. Dạy kẻ sơ học dùng phương pháp ấy. Bởi vậy chúng ta trì giới cũng chớ nên chấp chết cứng giới điều. Chết cứng trong giới điều không chỉ chẳng thể khai trí huệ mà cũng chẳng thể đắc định. Vốn chẳng có một vật, lấy đâu ra giới? Nếu còn có một điều giới luật, tức là còn có một vật. Còn có chẳng sát sanh, tức là trong bổn tánh của quý vị còn có chẳng sát sanh. Còn có một vật, chẳng thể gọi là chẳng có một vật nào. Còn có chẳng trộm cắp, tức là quý vị có hai vật, chẳng phải là không có một vật nào. Vì thế phải hiểu, trong tâm thanh tịnh, thứ gì cũng đều không có, hoàn toàn do bổn tánh hiển lộ. Nhưng từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta mê mất bổn tánh. Nay Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp để từ từ khôi phục bổn tánh từng bước một. Khởi đầu bằng trì giới. Từ trì giới sẽ đắc định. Từ đắc định khai trí huệ. Khai trí huệ sẽ hiển lộ chân như bổn tánh của chúng ta. Dùng phương pháp và cách thức này. Những phương pháp và cách thức ấy là cần thiết trong quá trình tu hành. Nhưng tiến lên một bước nhất định phải bỏ bước dưới. Đắc định sẽ không cần trì giới. Vì sao? Định cộng giới. Một người đắc định có thể phạm giới hay chăng? Chẳng thể nào. Vì thế gọi là định cộng giới. Cho nên chẳng cần phải trì giới từng điều một. Tới khi chứng quả sẽ là đạo cộng giới, quyết định chẳng phạm giới. Do vậy có thể biết rất nhiều thứ do Đức Phật đặt ra nhằm giúp đỡ chúng ta tu tâm. Tu tâm là chánh yếu. Tâm đã thanh tịnh, lẽ đâu thân chẳng thanh tịnh? Thân nhất định thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới bèn thanh tịnh. Thế giới sẽ thanh tịnh. Chúng ta muốn biết thế giới ấy là tốt hay xấu, hãy nhìn từ đâu? Nhìn từ lòng người, tâm con người bất hảo, thế giới ấy nhất định có tai nạn, tâm chẳng thanh tịnh mà. Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp, chẳng cần nhìn vào điều nào khác, tâm người nơi ấy thanh tịnh. Mỗi người đến Tây Phương cực lạc thế giới đều do tâm thanh tịnh mà giảng sanh, cho nên cảnh giới của họ tốt đẹp. Tâm chẳng thanh tịnh sẽ không thể giảng sanh, tâm nhất định phải thanh tịnh thì mới có thể giảng sanh. Chẳng giống thế giới này, tâm chẳng thanh tịnh. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Tam chủng bát nhã, tương vi dung thông. Ba thứ bát nhã là văn tự, quán chiếu, thực tướng. Nương theo văn tự khởi quán chiếu, chứng thực tướng. Y văn tự là nương theo kinh điển. Chúng ta đọc kinh phải dựa vào văn tự. Không có văn tự, chẳng có cách gì tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật dạy người đời sau hoàn toàn phải nhờ vào văn tự. Chúng ta đọc kinh, điều khẩn yếu là phải khởi quán chiếu. Đấy là biết đọc, chẳng chết cứng nơi văn tự. Quán chiếu là gì? Nói nghiêm ngặt, quán là đừng phân biệt, chấp trước. Nói theo cách bây giờ, chỉ là nói tương tự, chỉ có thể nói tương tự, vẫn chưa phải là chân thật. Quán được gọi là trực giác. Trực giác là không thông qua phân biệt, tư duy, tưởng tượng. Mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tai nghe âm thanh, thì gọi là quán. Chiếu nghĩa là hiểu rõ. Chiếu kiến có nghĩa là hiểu rõ. Mắt chúng ta vừa thấy cảnh giới bên ngoài sẽ hiểu rõ ràng, đấy là quán chiếu. Giống như chúng ta mở cuốn kinh ra, thấy chữ rõ ràng, rành rẽ, ý nghĩa cũng hiểu rất rõ rệt, đấy là quán chiếu. Nếu chúng ta mở kinh điển ra, đối với mỗi câu bèn suy nghĩ ý nghĩa trong ý, trật rồi. Vì sao? Quý vị vừa nghĩ, ý thức, tức thức thứ sáu bèn làm chủ. Nói đơn giản, quán chiếu là chẳng dùng tới tâm ý thức. Chúng ta nói đơn giản hơn chút nữa, sẽ là đừng dùng thức thứ sáu, tức ý thức, đừng dùng thức thứ bảy. Đấy là quán chiếu. Thức thứ sáu là phân biệt, ta chẳng phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước, ta cũng đừng chấp trước. Ta chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, mà hiểu rõ ràng, rành rẽ, đấy là quán chiếu. Vận dụng công phu ấy lâu ngày, thực tướng sẽ hiện tiền. Vì vậy, đọc kinh tôi thường nói với các vị đồng tu, người biết đọc kinh, nói thật ra, đọc chú giải cũng giống như vậy. Tôi nói đọc kinh hay đọc chú giải là tam học giới định huệ được hoàn thành một lượt. Đấy là nói theo tam học. Nếu nói theo bát nhã sẽ là quán chiếu bát nhã, nhập thực tướng bát nhã. Ngay trong lúc lục căn tiếp xúc lục trần, chúng ta chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không lưu lại ấn tượng, sẽ là thực tướng. Nên nói theo kiểu kinh Kim Cang sẽ là phàm những gì có tướng đều là thực tướng. Chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm, bèn tự nhắc nhở, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng bên ngoài có còn biến động hay không? Không có. Tướng hư vọng và tướng chân thật khác nhau ở chỗ nào? Từ tâm niệm của chúng ta. Chúng ta dùng chân tâm nhìn cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tướng chân thật, là thực tướng. Chúng ta dùng tâm vọng tưởng để nhìn cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tướng hư vọng. Đạo lý như thế đấy. Trong chân tâm không có ý niệm. Đại thừa khởi tín luận đã nói rất rõ ràng. Chân tâm ly niệm, không có niệm. Vì thế cái tâm chúng ta không có ý niệm sẽ là chân tâm. Cái tâm không có niệm ý, thấy hết thảy vạn vật sẽ là thực tướng của các pháp. Thưa quý vị, đấy là nhất chân pháp giới. Vì sao? Trong tâm quý vị có phân biệt, do không có phân biệt chẳng có tốt xấu, liền bình đẳng. Không chấp trước sẽ chẳng yêu ghét, không có tốt xấu sẽ chẳng ưa ghét, chẳng ưa thích, chẳng ghét bỏ. Hết thảy các pháp bình đẳng, cảnh giới này là nhất chân pháp giới. Do Phật và các vị Đại Bồ Tát trụ nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cũng chẳng phải là rời khỏi thế giới này, mà có riêng một nhất chân pháp giới. Nếu hiểu như vậy quý vị đã trật rồi. Chẳng hề có. Nhất chân pháp giới và mười pháp giới đều do tâm của chính chúng ta biến ra. Khi trong tâm chúng ta chẳng có phân biệt, chấp trước, không có ý niệm, pháp giới ấy là thật. Nhất chân đó là thật. Hễ khởi tâm động niệm, tâm chúng ta bèn là tâm vọng tưởng, dấy lên vọng tưởng. Quý vị thấy cảnh giới ấy sẽ là thiên biến vạn hóa. Vì thế nói thật thà, cảnh giới ấy là cảnh chuyển theo tâm. Đức Phật nói lời chân thật, chẳng phải là tâm chuyển theo cảnh. Vì vậy người học Phật nhất định phải học gì? Cảnh chuyển theo tâm, phải tự tại. Đấy là người học Phật. Kẻ chẳng học Phật khổ lắm, tâm chuyển theo cảnh. Trong thế gian này có những kẻ xem phong thủy. Phong thủy là gì? Cảnh giới. Quý vị coi phong thủy tức là bị cảnh giới xoay chuyển. Cảnh giới ảnh hưởng đến quý vị. Người ta ca tụng quý vị mấy câu, quý vị vui vẻ lắm, tâm bị động rồi. Bị kẻ khác chuyển, bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Người ta chửi quý vị mấy câu, nếu quý vị nổi cáo vài ngày, quý vị đã bị cảnh giới chuyển, bị xoay chuyển bởi mối quan hệ với con người, bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh vật chất thì mới nhấn mạnh phong thủy. Phong thủy xét theo Phật Pháp sẽ chẳng thông. Phật Pháp là gì? Tâm ta chuyển cảnh giới. Lấy đâu ra phong thủy? Không có. Lúc ấy mới là rốt ráo, lúc ấy mới là triệt để. Chính mình xoay chuyển quan hệ con người, chính mình xoay chuyển hoàn cảnh vật chất. Hết thảy do chính mình làm chủ, chẳng do ngoại cảnh làm chủ. Chính mình làm chủ thì lúc đó mới gọi là Phật, là Bồ Tát. Trong Phật Pháp nói tu hành, tu gì vậy? Tu điều này. Chư vị nhất định phải biết. Rời khỏi hết thảy quan hệ giữa con người với nhau, rời khỏi hết thảy hoàn cảnh vật chất, quý vị tới đâu để tu? Chẳng có chỗ nào để tu cả. Ở ngay trong cảnh giới, dấy lên quán chiếu bát nhã. Thiền gia nói, chớ nên bỏ mất quán chiếu. Hễ bỏ mất quán chiếu sẽ mê hoặc. Quán chiếu là niệm niệm nhắc nhở chính mình cảnh giác, chẳng bị cảnh giới chuyển. Người khác ca tụng ta, tâm ta sáng suốt rõ ràng. Đó là trí huệ chiếu trụ, chẳng phải là ta hồ đồ. Kẻ khác ca tụng ta chẳng hiểu, tức là đã biến thành chai đá vô cảm mất rồi. Kẻ khác ca tụng ta biết rõ ràng. Nhưng trong tâm ta như thế nào? Chẳng hào hứng, tâm bình lặng yên tĩnh. Bề ngoài thì cũng tỏ ra khách sáo. Đó là ứng phó bề ngoài đối với người ấy, chứ trong tâm chẳng bận lòng gì lời khen đó. Đấy chính là trí huệ bát nhã khởi tác dụng. Cho nên nói, không gì chẳng biết khởi tác dụng mà. Người ta chửi mình mấy câu, ta cũng hiểu rõ ràng rành rẽ. Trong tâm ta thì sao? Chẳng tức giận, không bị cảnh giới chuyển, tâm thanh tịnh. Từ đầu đến cuối trong cảnh giới giữ gìn cái tâm thanh tịnh, đấy gọi là học Phật. Học Phật là học theo cách này. Quý vị mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, nếu ở trong cảnh giới vẫn bị cảnh giới xoay chuyển, tức là niệm Phật hiệu chẳng đắc lực. Niệm Phật hiệu thật sự đắc lực sẽ không bị cảnh giới chuyển. Không bị cảnh giới chuyển sẽ tương ứng với bát nhã. Nói cách khác, quý vị có thể làm chủ trong cảnh giới, trong tương lai giảng sanh thế giới cực lạc chắc chắn sẽ tự làm chủ. Chẳng thể làm chủ cảnh giới thì trong tương lai giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, đó cũng là cảnh giới. Quý vị vẫn chẳng thể làm chủ được. Thật sự tu hành chẳng thể rời khỏi xã hội. Hang Tiểu Thừa lánh mình trong núi thẳm, nơi không giấu chân người, khoét hang động để trụ trong đó khổ tu, vô dụng. Tu 10 năm hay 8 năm, bảo người ấy đến thành phố Đài Bắc đi dạo một vòng, ngay lập tức xong đời, hết thảy hỏng bét, có ích gì đâu, không chịu nổi khảo nghiệm. Vì vậy, thực sự tu hành phải tu nơi đô thị, phải ở trong chốn hồng trần để trải qua sự việc, hồng luyện tâm, nắm vững một câu A-di-đà Phật để luyện cái tâm thanh tịnh của chính mình, luyện tâm thanh tịnh trong cảnh giới. Đó là thực sự học Phật. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.